Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới và sau một tuần mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Kính thưa chào luật sư, chúc luật sư xong một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Một ngày mới mà có lẽ là cái ngày cuối thứ hai của tháng 6 phải không?
Ngày đúng rồi luật sư. Đang là bảo sang ngày mới, ngày cuối. Đúng rồi, ngày cuối.
Bữa nay thì tôi thức tỉnh một chút ha. Chưa phải như Khánh Thi. Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Quý vị biết không, cái ngày nó đi sao mà tự nhiên từ sáng ngày tôi lái xe tôi nghĩ, ủa trời ơi, tôi không biết có thấy Khánh Thi trong 3 tháng này không ta. Không nhớ nữa, hình như có gặp một lần hai lần thì phải.
Không, và sự, lâu... có gặp không? Chắc không, có luật sư rồi.
Không biết nữa.
Hình như vậy, tại nó mau quá luật sư mình cũng chẳng mau biết quá nữa.
Chúng ta cũng không có thể nào mà thấy được cái chuyện gì nó đang xảy ra. Một trong những cái lo ngại nhất của tôi là những người ở cái tuổi giới trẻ. Tôi nghĩ có lẽ đối với tôi giới trẻ là khoảng chừng tuổi 30, giữa 30 hoặc là dưới 30. Những người ở cái tuổi này hiện giờ cái việc mà cư trú tại chỗ đã làm cho họ rất là khó chịu lắm rồi. Tại vì họ quen với cái sự thăm viếng, với cái sự liên hệ, gặp nhau, nói chuyện, nói về cuộc sống, nói về công việc, nói về bạn bè. Rồi đùng một cái, phải trói chân buộc chỗ ở nơi chúng ta ngồi một nơi trong nhà cho đến 2-3 tháng này. Đến lúc thống đốc ra lệnh là những thương mại nào được mở cửa, những thương mại nào không được mở cửa. Thế là mọi người ùa ra. Tôi nhìn thấy những cái bức hình từ những cái bãi biển, hoặc là chính tôi đã thấy những cái cảnh từ ở những cái khu phố mà những người trẻ tuổi quá sức là vui vẻ, thăm viếng nhau, bắt mừng, bắt tay chào mừng, cười vui nói chuyện. Tôi thấy đó là một những cái hình ảnh mà tôi rất là sợ. Sợ là bởi vì chúng ta không biết rằng là những người chung quanh chúng ta đang có cái dịch bệnh hay không. Nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu cho những người trẻ tuổi này là họ đang cần đến một cái sự kề cận, thăm viếng từ những người bạn của họ. Mà có lẽ qua trực tuyến, qua điện thoại nó không đủ để cho họ cảm nhận được cái sự kề cận, cái sự thương yêu đó. Và vì vậy họ vội vàng chạy tới với nhau. Và vì thế chúng ta có biết rằng là ngày hôm nay những con số những người bị bệnh COVID nó đã tăng lên gấp bội. Và chúng ta vẫn phải canh chừng và cẩn thận, nếu có thể được, cố gắng làm thế nào để mà tránh đi những cái sự liên hệ không cần thiết đến thế, và để tránh đi những cái sự lây lan. Tôi biết là chúng ta đang sống ở một cái thế giới khác rồi. Đi ra ngoài đường mà bao nhiêu người nhìn qua nhìn lại, không thấy mặt đâu hết, chỉ thấy toàn khẩu trang thôi. Nó rất là buồn, nó rất là sợ hãi. Mà ngay chính mình phải nhìn vào và mình phải mang cái khẩu trang đó để tránh đi những cái sự liên hệ, những cái sự lây lan đó. Nó cũng làm cho chúng ta không thấy được vui và cảm thấy không được an toàn. Nhưng đây là cái thế giới chúng ta sống ngày hôm nay. Chúng ta phải cố gắng làm thế nào để ngăn chặn cái làn sóng lây lan dịch bệnh này. Và tôi thấy những người mà ở nói thì không phải chúng ta khen cộng đồng chúng ta, nhưng mà trong cộng đồng chúng ta, mọi người đều tuân theo những cái điều lệnh đã được đưa ra bởi chính phủ. Và tôi thấy rất là vui mừng là chúng ta đã không có là một cái sự gọi là cộng tác vào cái việc lây lan này. Cho nên tôi mong rằng là tất cả mọi người cố gắng giữ gìn cái sự gọi là khoảng cách, và cố gắng giữ gìn cái việc gọi là ngăn chặn cái làn sóng dịch này nó lây thêm. Và đeo khẩu trang khi đi ra ngoài đường, cho dù chúng ta có hay không có bệnh COVID, cho dù chúng ta biết cái người bên cạnh chúng ta có hay không có bệnh COVID, cứ ra ngoài đường là mình đeo khẩu trang. Khi tôi nói ra ngoài đường đây là chúng ta vào đến những cái nơi công cộng, ví dụ như tôi lái xe từ ở nhà đến văn phòng thì tôi không có đeo khẩu trang, mặc dù lệnh đưa ra nói rằng là ra ngoài đường là đeo khẩu trang, nhưng mà họ có những cái ngoại lệ. Tất cả mọi việc, những cái điều lệnh, sắc lệnh đưa ra đều có những cái ngoại lệ. Tức là khi chúng ta ở trong nhà, chúng ta vào trong xe, chúng ta lái đến một nơi nào ấn định thì chúng ta không cần thiết đeo khẩu trang trong xe. Tại trong xe của mình đâu có ai đâu, có một mình thôi mà. Cho nên những cái việc này chúng ta phải hiểu hết thì chúng ta mới có thể làm những cái hành động đúng để bảo vệ cho chính chúng ta và những người chung quanh chúng ta nhé. Mong tất cả mọi người đều có một cái cuộc sống an bình, bớt đi những cái sự lo ngại, nhưng tuân theo những cái điều luật đã được đưa ra bởi vì những nhà chuyên môn như là Bộ trưởng Bộ Y tế và Giáo dục đã đưa ra. Họ biết là những cái việc này nó phải làm đến thế thì chúng ta mới có thể giải quyết được cái vấn đề này. Và vì vậy xin quý vị cố gắng thêm một thời gian nữa, mặc dầu rất là lâu rồi chúng ta đã không có cơ hội được gặp nhau, tay bắt mặt mừng, không có cơ hội được ôm nhau, hôn nhau, nhưng mà chúng ta vẫn còn có người thân của chúng ta bên cạnh. Đó là một cái điều rất đáng mừng, và đó là một điều ơn trên đã ban cho chúng ta thì chúng ta cần phải giữ gìn nó. Trở lại chương trình, hôm nay là thứ hai. Cũng như thường lệ, chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của chúng tôi trên làn sóng 1290 AM được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ. Tất cả những thính giả gọi vào chương trình và những thính giả đang theo dõi chương trình tìm hiểu tốt của chúng tôi, nếu cần đến sự giúp đỡ về pháp lý phải tham khảo với luật sư tự chọn để biết những điều luật áp dụng hiện thời vào từng trường hợp của quý vị. Những câu hỏi quý vị hỏi trên chương trình và với tính cách riêng tư cho từng trường hợp của quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để duyệt xét hồ sơ của quý vị, trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những giải đáp cần thiết trên chương trình. Những câu trả lời đều là tổng quát. Đây là một điều khoản của bộ luật những quy tắc làm việc của luật sư đoàn California. thì chúng ta nói đến những cái giới hạn mà ngày hôm nay nội các của Tổng thống Trump đưa ra. Những cái giới hạn như là có những người không vào Hoa Kỳ được là bởi vì Tổng thống Trump đã quyết định là những cái việc này, những người này không thể nào làm được nữa. Nhưng mà chúng ta có biết rằng là trong những cái giới hạn đó, nó đều có những cái sự ngoại lệ, và nhiều cái sự ngoại lệ chúng ta không biết được. Bởi vậy chúng ta phải tham khảo với luật sư để luật sư họ giúp đỡ cho mình hiểu cái điều khoản nào, cái vấn đề nào, cái tình trạng nào nó áp dụng vào lúc nào. Chúng ta biết rằng là khi chúng ta vào Hoa Kỳ này, cái việc đầu tiên là chúng ta muốn có được một cái thẻ xanh nếu chúng ta vào Hoa Kỳ này là một người đi định cư. Cho dù cái người đi định cư đó là cái người đi định cư dưới cái dạng gia đình bảo lãnh, hoặc là cái người đi định cư đó là cái người đi định cư dưới cái dạng là được người hôn phu hôn thê bảo lãnh, hay là chúng ta vào Hoa Kỳ này dưới cái dạng là người phối ngẫu bảo lãnh, thì chúng ta phải làm thế nào để mà chúng ta có đủ điều kiện để có được một cái dạng thường trú dân, tức là chúng ta có được cái thẻ xanh đó. Nhưng mà nhiều người không biết rằng là, và cũng không có hiểu rằng là cái việc có cái thẻ xanh đó không phải là tự nhiên chúng ta sẽ phải có đâu. Điều khoản di trú và công dân Hoa Kỳ 245A đưa ra và nói rằng là cái dạng của một người khi họ được nhập cư vào Hoa Kỳ này có thể, chữ này nó rất là quan trọng, có thể được chuyển diện bởi cái người trưởng bệnh lý, tức là bộ trưởng bộ tư pháp, vào cái ý định của cái người này, với quy định của cái người này và dưới những cái điều luật đã được đưa ra. Và vì vậy cái người mà bước vào Hoa Kỳ này để là một người thường trú dân, nếu cái người này nộp đơn để xin được chuyển diện, cái người này có đủ điều kiện để nhận được cái visa định cư và được phép vào Hoa Kỳ này để là một thường trú dân. Và cái visa định cư đó có hiệu lực vào cái thời gian cái người này nộp đơn để mà xin chuyển diện. Đây là cái lý do tại sao mà nhiều người vẫn cứ thắc mắc hỏi là bao giờ thì cái hồ sơ tôi được giải quyết, bao giờ thì người nhà tôi được vào đến Hoa Kỳ này. Và tôi cũng vẫn nói mãi là nếu quý vị muốn biết là khi nào gia đình quý vị, người thân quý vị được vào Hoa Kỳ, thì quý vị phải nhìn vào cái bảng visa bulletin của Bộ Ngoại giao họ đưa ra mỗi tháng. Để chúng ta nhìn vào cái visa vào tháng, cái visa bulletin vào tháng 6 2020, tức là ngày hôm nay chúng ta đã bắt đầu phải nhìn vào tháng 7, nhưng mà tôi muốn nhìn vào cái tháng 6 để cho quý vị thấy. Cái tờ giấy mà quý vị nhận được từ Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, đó là tờ giấy chấp thuận cho cái đơn nộp bảo lãnh. Đó là cái đơn I-130. Trong cái tờ giấy đó, ngay trên phía trên có cái ngày gọi là Priority Date, tức là cái ngày ưu tiên. Và khi chúng ta nhìn vào cái ngày đó, rồi chúng ta nhìn vào cái bảng Visa Bulletin, chúng ta sẽ biết là khoảng bao lâu nữa thì người nhà mình có thể được bắt đầu làm giấy tờ visa để nhập cư. Những người là cha, là mẹ, là công dân Hoa Kỳ, những người là con 21 tuổi đã là công dân Hoa Kỳ, được quyền bảo lãnh cha mẹ hoặc là con, cha mẹ bảo lãnh con mà không cần phải chờ đợi cho cái số visa. Còn những người là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con không có gia đình, đó là dạng F1, thì chúng ta ngày hôm nay được cứu xét đến ngày 15 tháng 2 2015. Tức là nếu cái ngày priority date của quý vị đã là 15 tháng 2 2015 hoặc là 13 tháng 2 2015, thì ngày hôm nay quý vị phải đã làm giấy tờ về vấn đề DS-260 là visa application, hoặc là bảo lãnh và chưa bảo lãnh và bảo lãnh tài chính. Và bây giờ mình phải làm thêm cái đơn I-944 nữa. Những người là thường trú dân bảo lãnh cho con hay là người phối ngẫu mà con là dưới 21 tuổi mà không có gia đình, họ phải để ra những cái chữ như vậy, họ phải đặt ra những cái chữ đặc biệt như thế để xem rằng là chúng ta có làm đúng với những gì đòi hỏi bởi regulation, bởi statute, bởi những điều luật hay không. Thì họ đang khiếu xét đến ngày 1 tây tháng 5 2020. Đây là một cái con số rất là đẹp. Bởi vì cái sự chờ đợi đó không có. Chúng ta không nên vội vàng hay là chúng ta không nên quên là những cái visa application của mình, những cái đơn nộp xin được cho gia đình vào Hoa Kỳ này để nhập cư, nó dựa vào những cái con số này, những cái ngày tháng này. Vì vậy chúng ta không biết được là cái con số này, ngày tháng này nó sẽ đi bao lâu và như thế nào. Cái mà chúng ta có thể kiểm soát được đó là chúng ta có thể đặt đơn vào trong Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ để làm giấy tờ bảo lãnh. Chúng ta cứ nghĩ thế, thôi tôi chờ đến khi nào con số nó gần kề tôi nộp. Chúng ta không thấy rằng là cái sự cứu xét, duyệt xét của Bộ Di trú Hoa Kỳ nó sẽ tốn chúng ta nhất là từ 6 tháng trở lên. Thì chúng ta mới có được cái câu trả lời về những cái vấn đề liên quan đến bảo lãnh gia đình. Những người là thường trú dân bảo lãnh cho con trên 21 tuổi mà không có gia đình, đang khiếu xét đến ngày 1 tháng 12, 2015. Những người là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con có gia đình, khiếu xét đến ngày 15 tây tháng 3, 2009. Những người là anh chị em là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh chị em, đang khiếu xét ngày 31 tây tháng 7, 2007. Cái mà tôi muốn nói ở đây á, là những người có những người con đi theo bố mẹ đã được bảo lãnh, chúng ta gọi những người đó là derivative, tức là đi theo đó, ok. Và những cái người con đi theo này, cái tương lai của họ về vấn đề nhập cư được chấp thuận nó sẽ như thế nào khi mà những người trong nội các của chính phủ ngày hôm nay đưa ra những cái sắc lệnh là ngừng lại, không cho những người này đã được, những người này cầm cái con số visa vào Hoa Kỳ được vào hay không. Vì không phải chỉ là cái người cầm cái số visa đã được vào mà người đi theo họ là người phối ngẫu và con của họ cũng sẽ có những cái vấn đề. Chính phủ Hoa Kỳ đã đưa ra cái sắc lệnh ngừng lại, không cho những người vào Hoa Kỳ này nếu họ chưa có cái visa vào cái ngày 22 tháng 6 2020. Những người có cái visa, nộp đơn để xin cái visa H1B H2B N và J, nếu họ có được cái chấp thuận của những cái visa này rồi nhưng mà họ chưa được phỏng vấn thì chuyện đó sẽ như thế nào? Chính phủ chỉ nói có một câu thôi. Nếu cái ngày mà họ đưa ra cái sắc lệnh này mình không có cái visa có hiệu lực thì mình bị ảnh hưởng bởi cái sắc lệnh này. Nếu những người đang ở Hoa Kỳ này đang có cái visa H1B H2B J or N thì họ vẫn có thể tiếp tục làm việc và sống ở đây. Nhưng mà những người này nói, nhưng mà tôi, cái visa của tôi nó sắp hết hạn rồi, bây giờ tôi phải làm sao? Thì mình xin gia hạn thôi. Thế đó là cái quyết định ở cái bộ phận của an ninh quốc gia, chứ không phải cái quyết định bởi người tổng thống đưa ra cái sắc lệnh. Khi mà chúng ta có những người bước vào Hoa Kỳ này và có người phối ngẫu đi theo, và có những người gọi là con đi theo, và những người này đều có visa hết, và nếu họ có visa thì cái ngày 24 tháng 6 là cái ngày cái sắc lệnh này đưa ra, họ không có phải bị giới hạn trong cái việc vào Hoa Kỳ này. Nhưng mà có những người cái visa họ hết hạn và họ đang nộp để xin gia hạn, nhưng mà họ đang ở ngoài nước Mỹ, thì đây là một cái vấn đề cho họ. cái mà tôi muốn nói đến ở cái sự ngoại lệ ở đây là chúng ta nói đến những người con của những người đi theo bố theo mẹ, những người đứng ở cái dạng F3, những người đứng ở cái dạng F4 là những người có những người con mà phải tuân theo cái gọi là Child Status Protection Act, tức là cái việc bảo vệ các người con này đã ở cái tuổi quá cái thời gian ấn định và họ đã phải chờ không biết bao nhiêu lâu. Bây giờ chính phủ đưa ra cái việc không cho những người này, những người mà cầm cái visa chính được vào Hoa Kỳ, thì những người con họ cũng sẽ không đi theo được, không được giải quyết, đúng không? Nhưng đó là cái sự ngoại lệ. Họ nói những người này không bị liên hệ, không bị tính những cái ngày tháng mà họ ngồi chờ. Tức là họ có thể khấu trừ ra những cái ngày tháng đó, giống như là SISPA vậy. Nhưng mà cái điều luật bảo vệ các trẻ em nó áp dụng cho những người con ở cái dạng là immediate relative và ở cái dạng là người thường trú dân bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi thôi. Còn những cái dạng kia thì các em, các cháu đó không có được bảo lãnh, không có được bảo vệ. Và khi mà chính phủ đưa ra cái điều khoản mà ngừng lại cho những người không được vào Hoa Kỳ này, nó lại là một cái sự liên quan đến những người con, người cháu này nữa. Đó là lý do sao mà khi chúng ta có những thắc mắc liên quan đến những cái việc này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Trong giờ làm việc, quý vị có thể gọi số 408-947-7717. Những người mà muốn được vào Hoa Kỳ này hay là có câu hỏi về những cái vấn đề đầu tư trên nước Mỹ. Đầu tư trên nước Mỹ có hai dạng, mặc dù nó đều nằm dưới cái dạng EB-5, nhưng mà chúng ta có thể mua một cái cổ phần của mỗi công ty được chấp thuận bởi Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, hoặc là chúng ta có thể tự mua một cái thương mại và tự chúng ta điều khiển cái thương mại đó. Hai cái trường hợp đó nó đòi hỏi những cái số tiền đầu tư khác nhau. Từ cái ngày mà bệnh COVID này lan tràn đến giờ, những cái việc này nó lại càng đình trệ thêm cái sự giải quyết cho những cái hồ sơ như thế này. Và vì vậy ngày hôm nay cái việc mà đầu tư trên đất Mỹ cũng vẫn còn có những cái sự hưởng ứng bởi những người muốn vào Hoa Kỳ này là một để làm một thường trú dân. Nhưng mà cái việc đó đối với những tùy theo tổng lãnh sự, nó đang có cái sự đình trệ khá lâu. Cho nên cái việc mà chúng ta muốn được đầu tư trên nước Hoa Kỳ này và chúng ta nộp đơn để xin được đầu tư, đó không phải là một cái sự khó khăn. Nhưng cái việc để giải quyết có cái visa vào Hoa Kỳ, đó là một cái vấn đề khác. Đó là lý do thì chúng ta cần phải tham khảo khi chúng ta quyết định muốn làm những cái việc này. Vì những cái việc này nó là những cái sự đòi hỏi rất là nhiều thời gian và đòi hỏi rất là nhiều những cái chi tiết của một người luật sư khi làm việc với chúng ta. Còn những người mà muốn vào Hoa Kỳ này dưới những cái dạng chuyên môn, tức là chúng ta xin H1B đó, chúng ta phải là cái người có được cái sự thu nhập bởi của công ty. Luật sư làm về di trú, họ sẽ làm những giấy tờ về di trú cho quý vị đối với cái công ty mà chấp nhận, mà thu quý vị, thu nhập quý vị là một cái thành viên, là một cái người nhân viên. Chứ luật sư họ không có cái trách nhiệm đi tìm công việc cho quý vị. Nói để cho quý vị hiểu rõ như thế. Và vì vậy khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến di trú, đến những việc bảo lãnh gia đình và người thân, đến việc trở thành công dân Hoa Kỳ, đến những vấn đề về bị trục xuất hay những vấn đề và bị di trú, từ chối những cái hồ sơ của quý vị, thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi ở số 408-947-7717. Những vấn đề liên quan đến luật gia đình, những vấn đề liên quan đến luật tài sản, đến probate, đến living trust, những vấn đề liên quan đến luật hợp đồng, những việc liên quan đến tai nạn xe cộ, tức là thương tích, tai nạn, bộ luật tort, những vấn đề liên quan đến giờ làm việc, lương, những vấn đề liên quan đến điều luật để bảo vệ, giám hộ các em. chúng ta phải tham khảo với luật sư. Có một người gọi cho tôi và hỏi cho tôi, hỏi tôi chứ hỏi tôi về cái vấn đề gì mà chính phủ cho 450 đồng gì đó cho những người đang đi làm gì đó. Tôi phải xin lỗi là tôi không có thời gian để mà tìm đến cái câu trả lời đó được. Nhưng mà tôi tin rằng là nếu quý vị nghe trên chương trình của đài Vietnam Radio với lại BT News và Sài Gòn Radio, Thanh Xuân và Thanh Tùng sẽ cập nhật cho quý vị rất là nhiều về những cái tin tức này. Cho nên nếu quý vị chưa có cơ hội, quý vị nên theo dõi chương trình trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày 24/54. Và nếu quý vị cần nghe ở trên số điện thoại của quý vị, tức là ở trên iPhone hoặc là ở trên những điện thoại cầm tay của quý vị, quý vị có thể vào trong mạng lưới của Vinthao hoặc là vào mạng lưới của chúng tôi ở www.empirelawoffice.com và quý vị có thể nghe cái chương trình radio của Vinthao Media 24/24 nhé. Và nếu quý vị thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin gọi cho chúng tôi số 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi là số 2004 ở đường Center. Và nếu quý vị cần tham khảo, xin điện để hẹn số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Chào và hẹn gặp lại.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới và một tuần lễ mới thật nhiều sức khỏe và bình an nha.
Cảm ơn chương trình. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú và sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới và một tuần lễ mới thật nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay, 8 giờ Dạ Thành Radio. Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển diện, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường World Creek, 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn. Thông báo từ văn phòng Empire Law Office, chương trình luật pháp và di trú của luật sư Nguyễn Kim Phượng, buổi sáng từ 8 rưỡi tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6 giờ rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại, cuối tuần thứ bảy và chủ nhật lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Mời quý thính giả cùng đón nghe. Quý thính giả nghe thông báo này, nhớ nói lại với bạn bè, với người quen biết để đón nghe chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng được phát thanh lại vào thứ bảy và chủ nhật lúc 3 giờ chiều. Chân thành cảm ơn tất cả quý thính giả. Chúc quý thính giả luôn được khỏe mạnh và bình an.